Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề bài năm là bản chất của huyễn, vô sinh và danh ngôn. Đây là nội dung phần thứ hai, quyển thứ hai kinh Lăng Già. Trong phần này đó, chúng ta có cơ hội khảo cứu một cách bao quát các khái niệm vừa nêu và đồng thời phân tích nó dưới góc độ thực tiễn, nhằm thấy rất rõ là khi chúng ta dùng tầm nhìn tuệ giác để soi sáng sự vật, sự việc đó, thì vấn đề trở nên rất rõ ràng. Nhờ đó vượt qua được tất cả những kiến chấp, các ngộ nhận và những đánh giá sai về bản chất của thế giới thực tại. Lập cước của kinh Lăng Già nói riêng và kinh Đại Thừa nói chung về cái nhìn đó là nhìn vào bản chất như thật của sự vật. Khi mà các cái lăng kính kinh nghiệm chủ quan, bao gồm sự dán nhãn đặt tên của chúng ta lên chúng đó, đã được tháo mở, và dưới cái nhìn đó chúng ta sẽ thấy được cái nguyên ủy của mọi thực tại. Nó khác với các cái nhìn mang tính giả định, thậm chí là cái nhìn khoa học về bản chất của hiện thực và thế giới. Vấn đề 1, bản chất của huyễn. Một, huyễn chỉ là tạm thời. Khái niệm huyễn trong kinh Phật được sử dụng giống như là một trò xiếc, mà bản chất thật của nó đó thì không có, nhưng mà bằng các kỹ năng được huấn luyện nhanh chóng, khéo léo, bài bản, người làm trò huyễn đó làm cho khán thính giả cảm nhận rằng đó đang có một hiện thực diễn ra như họ đã mắt thấy tai nghe. Trên thực tế đó, dầu có quay lại các đoạn phim từ máy camera hay là máy điện thoại thông minh, chúng ta thấy rõ như thể đã diễn ra rồi, mà thực chất đó cũng chỉ là những sự ráp nói khéo léo thôi. Do đó khi gọi cái gì đó là huyễn, do đó không phải là một thực thể. Cái gì trong nó không có tính thực thể, cái đó đó chỉ là một tạm thời, không hơn không kém. Trong đoạn kinh này đó, Đức Phật khẳng định chẳng phải do nhân duyên tạo ra tính nguyên nhân đầu tiên bị mơ mờ, cho nên tất cả cái mà chúng ta tạm thời gọi là huyễn đó vốn chẳng có lỗi lầm gì hết. Huyễn là tức là một cái hệ thống các cái kết nối mà tính như thật của nó không có, cho nó là giả dối để dẫn ra các cái lỗi về luật pháp và dân sự thì không nên, vì nó chỉ là một trò xiếc thôi, nhằm để giúp cho con người mua vui, nụ cười, thay đổi cái không khí sau những giờ và một ngày làm việc căng thẳng. Vì vậy khi phân tích về nguyên nhân đầu tiên hay là nhân duyên đầu tiên đó, thì Đạo Phật khẳng định rằng nó cũng giống như là một trò huyễn thuật. Huyễn chỉ là một chuỗi của các hành động giả tạo cho nên bản thân của nó không có lỗi. Mà cho nó là vọng tưởng thì cũng không phải, bởi vì các cái chuỗi của sự kiện được ráp nối đó chúng ta nhìn thấy như thể là thật mà. Còn đang khi vọng tưởng đó là cái nó tồn tại trong bộ não của chúng ta do tư duy, tưởng tượng, hình dung bằng cách này bằng cách khác một cách rất chủ quan và không phù hợp với bản chất của chúng. Vì đó đó, bản chất của cái gọi là giả huyễn vốn chẳng phải là vọng tưởng, tạp tưởng, hư tưởng, hoang tưởng của con người với tư cách là chủ thể đánh giá hay là tác nhân bị đánh giá. Nói cách khác, do tâm mê thì các vọng tưởng xuất hiện, còn bản chất giả huyễn của mọi sự và hiện tượng đó thì nó không phải là một vọng tưởng. Cái đánh giá sai lầm của chúng ta về chúng tạo ra vọng tưởng, và vọng tưởng đó chi phối tác động một cách tiêu cực đến là cuộc sống hiện thực của chúng ta. Cho nên sống với vọng tưởng, ta xa rời bản chất chân tâm và khó có thể tiệm cận được con đường thánh nhân. Thấy rõ huyễn chỉ là tạm thời đó, mọi việc tu tập của chúng ta cần phải định hướng theo khuynh hướng bền vững, tức là dùng tuệ giác để nhìn đánh giá sự vật, và do đó sự bền vững trong tuệ giác đó sẽ giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn nạn trong cuộc sống. Hai, huyễn và phi huyễn vốn là tương tức. Tương tức là khái niệm chỉ cho cái mối tương tác giữa tối thiểu hai vật thể, hai tình huống, hoặc là nhiều vật thể, nhiều tình huống trong một bối cảnh tương quan theo nghĩa nương tựa vào nhau và tương tác lẫn nhau. Khi chúng ta thấy huyễn là chuỗi các hành động khéo léo ráp nối thì cái gọi là phi huyễn cũng chỉ là một cái khái niệm, một mặt là đối lập lại với cái huyễn như là giả định, và do đó cái phi huyễn này vốn chẳng phải là chân lý. Nơi nào chấp vào huyễn quá nhiều thì dùng phi huyễn để tháo mở, nhưng mà bản chất của cái phi huyễn chưa phải là chân lý. Chân lý phải là cái nhìn phát xuất từ tuệ giác thẩm thấu được bản chất của sự vật. Ở đây đoạn kinh đã dùng nguyên tắc tương tức, tức là không có cái này thì không có cái kia, do có cái này nên có cái kia, cái này chính là cái kia trong tương quan với cái này tạo ra cái tương quan không thể tách rời. Đoạn kinh nói như sau: đã nói mê tức là chân thật thì như huyễn tức phi huyễn, và phi huyễn tức như huyễn. Mê và chân thật vốn là khác nhau. Mê là do vì chúng ta sống với vọng tưởng dẫn đến các loại chấp trước. Chân thật là một khái niệm đối lập, như là một tiêu chí mà nếu mà đó chúng ta phấn đấu hướng về. Khi hướng về được sự chân thật á, thì ta bỏ qua được, vượt qua được cái mê, và tình trạng vượt qua mê để đạt được cái giả dụ chân thật đó là một tương tức, là một tương quan. Cho nên chân thật đó vốn chẳng phải là cái chân thật tuyệt đối, một chân thật giả định thôi. Và tương tự, khi vượt qua được những nhận thức về tính giả huyễn của mọi sự vật thì chúng ta đạt đến một cái nhận thức là sự vật đó phi huyễn, nó là một cái thực thể trong chính nó thôi. Cho nên dừng lại ở nhận thức rằng mọi sự hiện tượng là diêu huyễn, chúng ta sẽ khó có thể nhìn thẩm thấu hơn về bản chất chưa được giả định của sự vật. Triết học phương Tây thường gọi sự vật trong chính nó và sự vật dưới cái nhìn của chúng ta. Sự vật dưới cái nhìn chúng ta thường tạo ra một cái lăng kính giả quyển, vì mình phản ánh vào nó không chuẩn, có tính chủ quan, mỗi người đánh giá theo một kiểu khác nhau. Sự vật trong chính nó đó là một sự vật chưa được chúng ta can thiệp cái ý thức gì quy vào, cho nên nó là như thị. Như vậy ta có thể nói như huyễn là sự vật được chúng ta đánh giá, và phi huyễn là sự vật trong chính nó. Dĩ nhiên sự vật trong chính nó không có khả năng để giúp chúng ta phát sinh được tự giác. Việc điều chỉnh nhận thức theo cái hướng đúng sẽ giúp cho chúng ta phản ánh thế giới của sự vật như thật, sự vật trong chính nó. Và ở nhận thức này đó, ta cần phải vượt lên sự tương tức huyễn và phi huyễn. Ba, huyễn vốn là chẳng thật. Sau khi phân tích về cái tương quan giữa huyễn và phi huyễn, Đức Phật khẳng định trong kinh, cái gì là huyễn, cái đó là chẳng thật. Vì chấp tất cả các giả huyễn là chẳng thật, và bản chất của huyễn là sớm hoại diệt, ta nên quán chiếu cái thực thể của huyễn giống như là làn điện chớp. Khi có sấm sét, giông to, bão lớn ở trong hư không, nhìn thấy trên bầu trời một làn điện chớp kèm theo một tiếng sấm sét, ta nhìn thấy nó rồi thấy nó biến mất. Cái sự tồn tại chống vánh tạm thời trong một không gian với một thời gian nhất định dưới tác động của các trường sinh học, ta thấy rất rõ sự tồn tại của làn điện chớp thực ra chỉ là một giả huyễn thôi, tức là tạm thời. Tự thân sự tồn tại của làn điện chớp này chỉ là tính sát na, tức là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, vừa có đó là kết thúc đó, nó không có tồn tại một cái lâu dài. Lấy hình ảnh của làn điện chớp đánh giá các sự vật hiện tượng còn lại, bao gồm các vật thể từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, chúng ta thấy pháp tính của chúng là thế, tức là bản chất thật của sự vật nó là như vậy thôi. Pháp tính là bản chất của sự vật. Mà khi thấy được bản chất của sự vật á, thì các khái niệm giả định có, chẳng có thực ra chỉ là các cái mặc định của vọng tâm, do chúng ta có thói quen đánh giá như thế, hoặc thói quen này đó được nhồi nhét qua chế độ giáo dục, hoặc của triết học, hoặc tôn giáo. Không thấu rõ được vấn đề này, từ tính giả huyễn tạm thời, chúng ta chấp có tự tướng, tức là tự thân của sự vật trong chính nó, cộng tướng, tức là cái sự tương tác của sự vật. Nếu chúng ta quan sát được bản chất pháp tính thì mọi sắc tướng biểu đạt bên ngoài mà vốn nó có thể tạo ra tính vọng tưởng chấp trước đó, sẽ không có cơ hội tiếp tục tồn tại. Do vậy công việc của chúng ta là không cần phải tiêu diệt huyễn, chống đối lại huyễn, mà chỉ cần giữ trạng thái chân như thì tất cả các huyễn giả không bám víu vào mình. Điều này cũng giống như không cần dùng vũ khí đấu lại với bóng tối, chỉ giữ ánh sáng, bóng tối tự hết. Vấn đề 2, bản chất của vô sinh. Trong phần vừa nêu đó, ta được Đức Phật phân tích về bản chất giả huyễn của mọi sự vật hiện tượng về phương diện nhận thức. Và trong phần này đó, Đức Phật dùng khái niệm vô sinh để giúp cho chúng ta thấy rõ được tính giả huyễn đó, như là các thi thiết, các mặc định, các giả định mà trong quá trình sống bằng mặc định truyền thông và nhu cầu truyền thông đó, ta đã vay mượn các khái niệm để mô tả, mà trên thực chất đó, bản chất của các khái niệm được mô tả không phải là tự thân của sự vật. Một, vô sinh tức là như huyễn. Đoạn kinh mô tả như sau: vì bác bỏ thuyết nguyên nhân đầu tiên sinh ra vạn vật của ngoại đạo, nên ta nói rằng tất cả sự vật vốn là vô sinh, hoặc là bản chất của sự vật là vô sinh. Các triết gia và các tôn giáo gia khác do vì si mê muốn cho có mà không có đều là thật, lý do là vì chẳng biết rằng từ trong vọng tâm tạo ra các vọng tưởng chấp trước, từ đó mới chấp tất cả các nhân duyên và cho rằng có nguyên nhân đầu tiên sinh ra mọi thứ. Đoạn kinh vừa nêu có trọng tâm nhằm phân tích cho chúng ta thấy các học thuyết chủ trương về nguyên nhân đầu tiên hình thành ra vũ trụ và con người là sai với bản chất của hiện thực. Ba học thuyết tiêu biểu về nguyên nhân đầu tiên gồm: chủ nghĩa duy thần, tức cho Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên tạo ra mọi thứ. Thượng Đế không được tạo ra bởi bất kỳ một cái gì. Thượng Đế là siêu việt. Thượng Đế không lệ thuộc vào nhân duyên. Thượng Đế hình thành mọi thứ, nhưng không có gì hình thành nên Thượng Đế. Đây là học thuyết mà phần lớn các tôn giáo trên toàn cầu dựa vào để nói về cái tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của các đấng sáng thế. Dưới góc độ khoa học và vật học, gán ghép nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ vào Thượng Đế là một ngộ nhận về phương pháp và hiện thực. Vượt lên trên các giới hạn của chủ nghĩa duy thần, tại Ấn Độ vào thời xa xưa đã có chủ nghĩa duy vật. Thời hiện đại có chủ nghĩa duy vật biện chứng, cho rằng là nguyên ủy của mọi sự vật hiện tượng là do đất, nước, lửa, gió tương tác hình thành. Ý thức của con người chỉ là một dạng vật chất cao cấp thôi. Nói cách khác là theo hướng phân tích thiên cực, chủ nghĩa duy vật cho rằng đó, thế giới của tâm là hoàn toàn không có thật, và vật chất đó là nguyên ủy của mọi thứ. Đó là một cái nhận thức mà theo đạo Phật là biên kiến, đó là ngộ nhận. Mặc dầu tâm thức không thể tồn tại ngoài bộ não và hệ thống thần kinh chằng chịt trên cơ thể, nhưng sẽ là một sai lầm nếu cho rằng khi thân thể kết thúc sự sống, toàn bộ tâm thức mất hẳn, nó vẫn tiếp tục tồn tại riêng. Cũng giống như khi tăng phô, bóng đèn, con chuột, dây điện, công tắc bị hư, dòng điện không có cơ hội tạo ra sự phát quang, nó vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Đối lập với chủ nghĩa duy vật, thì trong triết học phương Tây xuất hiện trường phái chủ nghĩa duy tâm, cho rằng tâm là nguyên ủy của mọi sự vật hiện tượng, tức là họ thay thế nguyên nhân đầu tiên thay vì là thượng đế hay là vật chất. Thì ở đây đó, các triết gia duy tâm cho rằng tâm mới chính là nguyên ủy đích thực. Khuynh hướng duy tâm đó đã bắt đầu được hình thành trong Vyaya, tức là pháp tướng tâm, một trong hai trường phái đại thừa tại Ấn Độ. Và trường phái này đó được gọi bằng một danh xưng khác là pháp tướng tông hay là duy thức tông. Dĩ nhiên nó có khuynh hướng giải thích chứ không phải là nhất thiết. Khuynh hướng đó cho rằng là nhất thiết duy tâm tạo. Và lý giải của pháp tướng tông đó trên một so sánh với là dạy gốc của Đức Phật về học thuyết duyên khởi, chúng ta thấy là rất khó có thể được chấp nhận. Các triết gia Marxist liệt đạo Phật vào chủ nghĩa duy tâm là một sai lầm. Lẽ ra họ phải liệt pháp tướng tông vào chủ nghĩa duy tâm, còn triết lý của Đức Phật đó là chủ nghĩa duyên khởi, không có nguyên nhân đầu tiên. Lẫn lộn pháp tướng tông với Phật giáo là một sai lầm lớn. Mặc dù pháp tướng tông đó đã có một thời gian ít nhất là vài thế kỷ, từ thế kỷ thứ hai trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch ngự trị trên nền tảng triết học của Phật giáo. Và đó đã có một cái ảnh hưởng rất to lớn ở tại Trung Quốc qua danh xưng mới là duy thức tông. Do đó khi nói về bản chất vô sinh đó, Đức Phật thấy rất rõ là không có nguyên nhân đầu tiên, dầu liệt đó là duy thần, duy vật hay là duy tâm. Mà nó không có nguyên nhân đầu tiên đó, thì cũng rất là khó được cho mọi người theo ba khuynh hướng vừa nêu chấp nhận. Cho nên Đức Phật phân tích vào chiều sâu của sự vật hiện tượng, mọi vật vốn là vô sinh, nghĩa là nó tương tác nương vào nhiều yếu tố, nương vào nhiều điều kiện để được hình thành, tồn tại, thay đổi và kết thúc. Sau đó nó lại diễn ra theo một chu kỳ tương tự, gọi vô sinh, để khuyên tất cả chủ nghĩa duy vật, duy tâm và duy thần đừng ngộ nhận cho rằng là chúng có nguyên nhân từ một cái thực thể đầu tiên, mà theo đó các thực thể còn lại tiếp tục phát sinh. Thì chủ trương nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, là vật chất, là tâm, con người rơi vào hai khuynh hướng sử dụng phán đoán khẳng định tức là hữu, hoặc sử dụng phán đoán phủ định là vô. Và các phán đoán này đó thực ra chỉ là những ngộ nhận và vọng tưởng từ nhận thức sai lầm ở tâm thôi. Còn bản chất thật của sự vật đó, nói theo ngôn ngữ của kinh này là vô sinh, nói theo ngôn ngữ của kinh Tạng Pali đó là duyên khởi hay là tương quan, tương thuộc. Như vậy kinh Lâm Già đã tạo ra một khái niệm mới mà ngữ nghĩa của nó đó từ đường với tính không, vô ngã và nhân duyên. Bản kinh tiếp tục khẳng định sở dĩ Đức Phật dùng học thuyết vô sinh để phân tích về bản chất của một sự vật là nhằm mục đích phá chấp có và chấp không có của các trường phái tôn giáo và triết học. Người phàm dầu theo cái hướng gì đi nữa cũng thường rơi vào các ác kiến mà chẳng hiểu rõ được bản chất hiện lượng, cái là trực quan của tâm đối với sự vật hiện tượng, khi mà nó chưa có cơ hội đánh giá chủ quan theo cách dán nhãn đặt tên lên chúng. Từ đó đó, con người đã đánh mất cơ hội nhìn thấy được bản chất như thật của sự vật. Do vậy khi khẳng định bản chất của một sự vật là như huyễn, thì Đức Phật có khuynh hướng hướng đến sự phá chấp về nguyên nhân đầu tiên mà các triết gia và các tôn giáo gia đã chủ trương. Khi khẳng định sự vật là dư huyễn thì mọi kiến chấp nguyên nhân đầu tiên đó không còn cơ hội để tiếp tục tồn tại. Nhờ đó mà người tu tập đó hướng đến việc thấy rõ được tính như thật, xa lìa hết tất cả các tà kiến, không thành lập lên các tà luận, siêu việt được các nhận thức vọng tưởng, từ đó đạt được nhận thức hiện lượng, tức là trực quan sinh động, phản ánh tính như thật của sự vật khi chưa bị ý thức can thiệp vào. Hai, bản chất vô sinh. Kinh mô tả tất cả pháp vốn không lệ thuộc vào nhân duyên sở tác, và điều đó có nghĩa là vô sinh, vì chẳng có tác nhân đầu tiên tạo ra sự vật nên sự vật được gọi là vô sinh. Với thứ hai thì dễ hiểu, tính tác giả được gắn vào thượng đế hay vật chất hay tâm là sai lầm. Cho nên các sự vật hiện hữu, trong đó có con người và thế giới vật chất, trong tự thân chúng là vô sinh. Nhưng mà với thứ nhất dễ dẫn đến ngộ nhận, vì khi ta nói về cái tính tổ hợp, ta phải thấy rất rõ là nó có nhiều yếu tố tương tác và tạo thành. Ở đây đó, bài kinh khẳng định về bản chất nguyên thủy của sự vật đó, mọi sự vật đã lìa khỏi cái tính tác giả và cái nhân duyên về tạo tác đó. Đó là cách phân tích vào chiều sâu nhất khi mình nghĩ đến có tác giả nắng tạo nên sự vật, nắng tạo nên con người, giống như là một thợ gốm tạo ra chén, bát, đĩa. Và chúng ta ngộ nhận rằng đó, chén bát đĩa này là vật sở hữu của các thợ gốm, và thợ gốm chính là chủ nhân của chúng. Thực ra thợ gốm chỉ là một công việc nối kết các vật liệu để tạo ra các vật dụng, còn thợ gốm không phải là chủ nhân đích thực của đất sét và các vật dụng được họ tạo ra. Bằng nhận thức này đó, khái niệm nhân duyên sở tác đó, gắn kết với sự vật chỉ là gắn kết về bề mặt biểu hiện của sự vật thôi, còn trong bản chất sự vật đó, nó không phải như thế. Thế gọi đó là cái gì? Kinh Pháp Hoa dùng khái niệm như thị, nó như vậy là như vậy thôi. Mọi giả định đặt tên để dựa vào đó phân tích đến với nó đó cũng chỉ là giả thuyết thôi, nên không xem đó là chân lý. Về phương diện nhận thức, Kinh Lăng Già khẳng định là tất cả mọi sự vật không bị vướng kẹt vào tự tánh của nó, tức là cái bản thể trong tự thân của nó. Còn các cái thấy của chúng ta qua các giác quan, chứ thực tế đó là một cái phản ánh tương đối thôi, chứ không phải là phản ánh đúng thật với bản chất thật của nó, cho nên được gọi là bất khả đắc. Và dựa vào nhận thức này đó, bản chất của sự vật được gọi là vô sinh. Một vấn đề được đặt ra trong kinh là nếu vô sinh là bản chất thật của mọi sự vật, thì lý do tại sao mà mọi sự vật đó không thể mang lại cho chúng ta một cách vĩnh hằng, và cũng không thể mang đi khỏi chúng ta một cách vĩnh hằng? Kinh trả lời như sau: vì tự tướng và cộng tướng của mọi sự vật là không thể thành lập được, nếu có chăng cũng chỉ là giả định tạm thời. cho nên muốn đem lại thì cũng không có gì để mang lại, muốn đem đi thì cũng không có gì để mang đi. Do đó nói bản chất thật của sự vật là lìa khỏi sự mang lại và mang đi. Mang lại và mang đi là hai khái niệm nói về cái tính là sở hữu tạm thời của chúng ta đối với các sự vật về phương diện luật pháp và dân sự. Ví dụ như ta có một căn nhà, trong đó có bàn, tủ, ghế, vật dụng được chúng ta mua với biên lai hay không biên lai. Về quan niệm xã hội đó thì chúng được xem là các vật sở hữu của chúng ta, do chúng ta bỏ tiền hợp pháp và mua có bằng chứng. Nhưng về bản chất đó thì các sự vật đó không phải là sở hữu vĩnh hằng của mình. Chúng ta giao hoán các giá trị tiền tệ và kinh tế để có được chúng và sử dụng chúng trong một khoảng thời gian khi còn sống thôi. Cho nên sự tồn tại của chúng tức là mang lại cho chúng ta, và sự ra đi của chúng là thoát khỏi chúng ta, cũng chỉ là tạm thời. Ai nhận thức được điều này đó thì khi vô thường và các biến cố xảy ra với bản thân mình và những vật dụng được chúng ta mua, lưu trữ, tích tập, yêu quý, giữ gìn, không trỗi lên những nỗi khổ niềm đau, những tiếc nuối, những rai rứt. Đề cập đến vô sinh á, nghĩa là đề cập đến bản chất không mất đi của sự vật. Cái gì được tạo ra bằng một tác nhân, khi tác nhân nó tan rã, cái đó sẽ bị tan rã. Khi khẳng định á, mọi sự vật á, không có cái nguyên nhân đầu tiên tạo ra chúng, thì chúng ta phải thấy rất rõ là cái sự kéo theo dẫn đến bị biến mất á, là không có. Vì chẳng có tánh tướng trong tự thể của sự vật, và bản chất của sự vật ở phương diện bản thể đó là chưa từng bị hoại diệt. Đây là một cách nói khác của việc thay đổi từ dạng thức này sang dạng thức khác đối với tướng, và thay đổi từ cái biểu đạt này sang biểu đạt khác về phương diện bản thể. Thì chúng nó không mất đi một cách vĩnh viễn. Hiện tượng mây tạo thành mưa, các giọt mưa đó hoặc bốc hơi hoặc thấm xuống ở dưới lòng đất tạo ra mạch nước ngầm, tạo ra hơi ẩm. Cứ như thế, tính bảo toàn năng lượng của nước đó đã làm cho chúng tiếp tục tồn tại, chẳng hề mất đi. Mặc dù về bản chất mọi sự vật là vô sinh, nhưng vô sinh đó vẫn phải bị chi phối bởi quy luật vô thường. Kinh đặt ra câu hỏi lý do tại sao sự vô thường đã có mặt. Kinh trả lời: vì tướng sanh khởi chẳng phải là một thường tính, cho nên mọi sự vật phải là vô thường. Thì sanh khởi đó là nó có một cái tương tác nào đó, lấy từ một cái không gian thời gian nào đó tạm thời để làm quy chiếu, chúng ta thấy chúng có hình thật. Và khi có một cái diễn trình đó đang xuất hiện thì chúng ta thấy nó bị chi phối bởi thời gian. Mà cái gì đó bị lệ thuộc vào thời gian, cái đó là vô thường thôi. Từ việc dẫn dụ này, Đức Phật muốn chúng ta nhận thức một cách sâu sắc hơn. Nếu chúng ta chấp nhận rằng là trong bản chất mọi sự vật là vô sinh, thì cái vô thường cũng chỉ là một bề mặt tạm thời của sự vật thôi. Đó là cái hiện tượng của sự vật. Còn về bản chất, chúng cũng là như thế, tức là nó thường hằng như thế. Thường hằng như thế không có nghĩa là nó bất biến, không thay đổi. Mọi sự vật như thế là như thế thôi. Nó tồn tại ở trong thời gian này như thế này, trong thời gian khác theo một cách thức khác, nhiều kiếp về sau theo một cách thức khác nữa, nó chẳng hề mất đi. Cho nên tạm gọi đó là thường. Thường theo nghĩa là không mất đi vĩnh viễn. Các ngôi sao lấp lánh về đêm trên bầu trời ở mức độ vũ trụ học tương đối đó, chúng được xem là các hành tinh hoặc định tinh mà tự thân của chúng á phát quang, và nương vào sự phát quang này đó, nhãn quang của chúng ta nhìn thấy được chúng. Trên thực tế đó, có nhiều hành tinh và định tinh dưới hình thức các ngôi sao được chúng ta nhìn thấy đã bị tan vỡ rồi. Có khi là 1.000 năm trước, 2.000 năm trước, nhưng mà cái tương tác quang học trên các cấp độ quang học ở cái địa điểm và cái không gian mà chúng ta đứng quan sát đó, làm chúng ta ngộ nhận rằng chúng đang tồn tại. Như vậy khi các cái hành tinh bị vỡ ra thành các mẫu thiên thạch và tạo ra các cái vệt sáng, thì chúng sẽ tồn tại ở đâu? Các thiên thạch đó thỉnh thoảng rơi lên trên địa cầu của chúng ta, có khi là rớt ở trong vũ trụ. Mà rớt trong vũ trụ á, thì nó trở thành là lơ lửng, nó không mất đi. Cho nên ở phương diện đó thì từ một hành tinh trở thành các thiên thạch, rồi tồn tại trong hư không mà không bị chia phối bởi một luật hút của một trái đất nào đó, thì sự tồn tại của nó được xem là thường. Cho nên mặc dù khẳng định mọi sự vật là vô sinh, nhưng tính thường tại của nó vẫn tiếp tục diễn ra chứ không mất đi. Như vậy một mặt Đức Phật dạy chúng ta nhìn thấy sự vật là giả huyễn, nhưng đồng thời cũng dạy chúng ta một chiều sâu hơn, nhìn sự vật là vô sinh. Vô sinh để chúng ta không có cái nhìn thiển cận. Tính tồn tại lâu dài bền vững của sự vật đó là có thật. Mặc dầu bị cái quy luật vô thường chi phối, chúng vẫn không bị mất đi từ trong bản chất sâu sắc nhất. Từ đó đó, chúng ta biết vận dụng cuộc sống vô thường tạm bợ mà đôi lúc nhiều người cho là vô nghĩa này, để làm các vấn đề có giá trị, để làm các công việc hữu ích về xã hội, để góp phần cải thiện đời sống của con người. Vấn đề 3, bản chất danh ngôn. Danh ngôn đây không phải là một câu nói nổi tiếng như thuật ngữ văn học được xã hội sử dụng. Danh ngôn trong kinh Lăng Già đó là một thuật từ chỉ cho cách thức định danh của chúng ta về sự vật và cách thức truyền thông bằng ngôn ngữ của chúng ta về sự vật. Chúng vừa có yếu tố mặc định, vừa có yếu tố chủ quan, và nếu không khéo, không nhận thức ra được điều này đó, thì dựa vào các mặc định, chúng ta rơi vào các vọng tưởng chấp trước. Cho nên lần đó chúng ta phân tích các khái niệm sau đây. 1, danh thân, nghĩa thân và hình thân. Chữ thân đi sau ba khái niệm danh, nghĩa và hình đó, không cần thiết phải dịch. Định nghĩa của kinh về ba khái niệm danh, nghĩa và hình như sau: y sự lập danh gọi là danh thân. Tức là đưa vào các sự vật cụ thể mà ta gọi cho chúng một cái danh xưng nào đó, thì đó là danh thân của sự vật. tức là thân phận tên gọi của sự vật. Ví dụ như dụng cụ mà chúng tôi đang cầm trên tay, người trong thế giới tinh học á đặt nó trong tiếng Anh là mouse, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là con chuột. Thực ra đó, hình thù của cái dụng cụ này đó nó chỉ gần giống với con chuột thôi, chứ không phải là con chuột. Mà con chuột á thì nó có cái răng nhọn, cái mõm nhọn, có thể chui, có thể cắn, có thể níu kéo cái gì đó. Và dùng cái hình này này để người trong công nghệ thông tin đó nối kết các tập tin rồi hệ thống vận hành của máy tính, và do đó người ta đã tạm định danh nó là con chuột. Và khi nói đến con chuột trong tin học, ai cũng hiểu đó là cái dụng cụ để ra lệnh mở, duy trì, cắt, dán, kéo lên, kéo xuống, tắt, vân vân, và sử dụng nhiều cái tính năng khác. Và từ đó cái thân phận của danh xưng con chuột đã đặt cho hàng loạt các động tác trong thế giới kỹ thuật số. Như vậy là mỗi sự vật sự việc đó, nó đều có một cái thân phận tên gọi. Và dựa vào điều này đó thì các bà mẹ và người cha Việt Nam á, đừng nên đặt con mình bằng những cái từ tục. Dùng quê thường ưa đặt tên tục cho con gái, con trai. Lớn lên á, khi đi học, khi làm việc, sướng danh lên, những người mang tên đó cảm thấy rất là xấu hổ và là mất tự tin. Có lẽ thấy rõ được điều này cho nên phương Tây đó đã từ lâu có luật được quyền đổi tên. Họ có thể dùng một cái tên rất đẹp để tự tin và tạo ra cái thái độ lạc quan cho chính bản thân mình. Về nghĩa, cái định nghĩa như sau: trong câu có nghĩa thân, để quyết định nghĩa cú cánh của tự tánh thì gọi là cú thân. Cú là câu, câu là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ. Có nhiều câu á chỉ có một từ hoặc là động từ hoặc là cái gì đó thôi. Có những câu có thể có hai từ, chủ ngữ và động từ. Dù là ngắn hay là dài thì bản chất của một câu đều có cái thân phận mô tả về ý nghĩa của một cái gì đó hoặc sự vật và con người trong một không gian và thời gian nhất định. Ví dụ như thằng chú Bát Nhã có câu gate gate baragate barasagate budi soha. Nếu chúng ta cố tình ngắt từng từ đó bằng một dấu chấm thì mỗi từ đó là một câu mang tính cách là mệnh lệnh, tức là thôi thúc, nó đẩy tinh thần mình lên và nó khích lệ mình thực hiện theo. Qua đi, qua đi, qua đến bờ bên kia, qua đến nơi an toàn, tự tại, an lạc. Trong văn học kinh điển nói chung và đại thừa nói riêng, thằng chú Bát Nhã hoàn toàn không phải là thằng chú mà là một mệnh lệnh cách dùng trí tuệ soi sáng dẫn dắt giúp cho chúng ta mạnh dạn tinh tấn hướng tới phía trước để vượt qua tất cả các nỗi khổ niềm đau. Các thằng chú còn lại phần lớn là danh, tức là tên gọi của các thần linh, được gọi là các thiện thần theo quan điểm của Bạch Tông. Như vậy khi đặt ra một cái câu nào đó thì trong câu đó đã chứa một ý nghĩa lệ thuộc vào cấu trúc dân phạm. Còn việc chúng ta đặt sai các cái dấu chấm câu sẽ làm cho câu đó bị hiểu sai nghĩa. Cho nên là phải sử dụng các phương pháp văn phạm để làm cho câu trở nên rõ nghĩa. Như vậy câu nào cũng có một nghĩa nhất định của nó. Bây giờ ta thử khảo cứu câu sau đây. Gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc, thì nghĩa của nó đó là khích lệ chủ nghĩa đa thê. Gia đình hai con vợ, tức là gia đình nào mà có hai người vợ thì chồng được hạnh phúc. Đây có thể là quan điểm của Hồi giáo chẳng hạn. Bây giờ ta đổi lại cũng là câu đó mà chấm câu khác. Gia đình hai con phết vợ chồng hạnh phúc, cho thấy là một vị hợp chồng á là yếu tố đảm bảo để được hạnh phúc rồi. Nhưng có quá nhiều con từ ba trở lên á thì điều kiện kinh tế của gia đình sẽ làm cho gia đình đó bị rất chật vật và đã ảnh hưởng đến hạnh phúc, ít nhất là về phương diện vật chất. Cũng có tám chữ giống như nhau thôi, đặt vị trí của dấu phẩy ở hai chỗ khác nhau thôi, ngữ nghĩa của đó là hoàn toàn khác nhau. Chữ Tàu thời xưa hoàn toàn không có dấu chấm câu. Ấn bản Càn Long Đại Tạng Kinh là một ví dụ điển hình. Ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh là nỗ lực đầu tiên chấm câu kinh Luật Luận và sớ giải kinh Luật Luận. Đó là đóng góp to lớn của các học giả Nhật Bản vào thập niên 20 và 30 của thế kỷ 20. Cho nên ta thấy rõ được mỗi một câu đều có ngữ nghĩa, do đó không nên sử dụng sai văn phạm để tạo ra cái ngộ nhận trong truyền thông. Do đó mỗi một câu đều có thân phận của nó, đều có giá trị của nó, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Về khái niệm hình, kinh định nghĩa như sau: hiển thị nghĩa của danh cú gọi là hình thân. Ở đây chỉ nói rõ thêm về chức năng giữa nghĩa của câu thôi, tức là để nói rõ về ý nghĩa của từng câu một thì gọi là hình thân. Câu đó là có cấu trúc câu trực tiếp, câu gián tiếp, nó giống như một cái hình thù vậy. Câu ngắn, câu dài, câu đơn, câu phức, và mỗi một cái phối kết của những thành phần tạo ra câu đó nó đều có một phần ngữ nghĩa và nó tạo ra hình thể của cái câu đó. Ở trong tiếng Anh nó thường có các mệnh đề liên hệ, và trong tiếng Việt chúng ta cũng có các mệnh đề liên hệ tương tự. Chúng ta thử khảo cứu một cái câu sau đây. The church father is the one everyone called him uncle, except his own son. Dịch nghĩa sát là cha nhà thờ là người mà mọi người kêu ông bằng chú, ngoài trừ con ruột của ông. Mọi người kêu ông bằng cha, ngoài trừ con ruột của ông, kêu ông bằng chú. Đó là cái câu mà người ta biếm nhẹ các ông linh mục. Tức là người ta nói là các linh mục cũng có con, nhưng mà người con ruột á thì không thể gọi ông là cha, mà phải gọi ông là chú để tránh cái tình trạng bị phát hiện. Khi mà người ta dùng một câu mà để liên hệ để mô tả về một ngữ nghĩa nhằm phản ánh cái mặt trái của một con người đó, thì cái hình thù của một cái câu đó đó nó trở nên rất là phức tạp, và ta buộc phải hiểu theo nghĩa chiều sâu được chứa đựng ở trong câu đó, chứ không thể hiểu theo cái nghĩa bình thường, vì hiểu bình thường mà không thấy rõ được. Chẳng hạn như trong tiếng Việt, để nói về vai trò của thâm niên theo nghĩa tích cực á, người ta có khuynh hướng thường dùng câu sau đây: rừng càng già càng cay. Gừng ở đây là tượng trưng cho một người đang được mô tả cụ thể qua hình ảnh ám chỉ. Càng già chỉ cho tuổi càng lớn, càng cay chỉ cho kiến thức càng nhiều, kinh nghiệm càng rộng, ứng xử càng hay, giải quyết tình huống càng đẹp. Đó là câu nói mang hình thù của sự tán dương đối với người già có giá trị. Trong kinh Pháp Cú để mô tả về sự thiếu tri thức, Đức Phật có lần phát biểu như sau: tuổi nhỏ không học, không huấn luyện đạo đức, khi lớn lên trở thành một người già, cái đầu rỗng không, hoặc như là một con cò già ủ rũ bên bờ ao, không thể bắt được tôm cá. Cò già ủ rũ mô tả trong cái hình ảnh đó, vô dụng, bất lực, mất khả năng, thiếu tính chuyên môn, không làm ra một trò trống gì. Hoặc là cái đầu rỗng không đó, chỉ cho tóc bạc phơ, chán nhăn, da dùng, hình thù á thì già, đây là đáng được kính trọng, nhưng cái đầu rỗng không tức là thiếu kiến thức, do vậy bất lực trong việc cung cấp những lời khuyên chân thành và có giá trị cho các thế hệ đi sau. Như vậy là qua cách mô tả, chúng ta thấy là trong mỗi một cái danh cú được hiển thị nghĩa đó, nó tạo ra một cái hình ảnh, nó tạo ra một cái vận động của sự vật ở trong chính đó. Cho nên nắm được danh, nghĩa và hình của từng câu, chúng ta sẽ hạn chế được một cách tối đa sự dướng kẹt về vọng tưởng trong việc sử dụng ngôn ngữ mô tả và truyền thông. Đoạn kinh kế tiếp Đức Phật phân tích như sau: hình thân có nghĩa là dài, ngắn, cao, thấp. Dài, ngắn, cao, thấp tức là các tính từ mô tả về hình thể của ngôn ngữ, hình thể của sự vật được chứa đựng hay được mô tả qua ngôn ngữ. Tức là nói về tính chất của sự vật và con người đó, thì tính từ là mạnh nhất. Cú thân có nghĩa là đường đi, dấu vết, như đường đi dấu vết của voi, ngựa, người và thú. Cú tức là một cái câu, mà câu đó nó giống như con đường có để lại những vết tích. Như vậy là bản chất của từng câu nó đã có những cái mặc định, có những cái chức năng, có những cái dấu hiệu mà từ đó ta nắm bắt được, như là những cái vết dấu của các con vật đi trên đó. Kinh nói tiếp: nói danh và hình là dùng danh để hiển bày bốn ấm vô sắc, tức thọ tưởng hành thức. Vì hiện tượng tướng nên nói hình, gọi chung là danh cú thân hình. Đối với ngần mé của danh tướng cú thân hình thì ta cần phải tu học. Cái đoạn dịch này nó hơi tối nghĩa. Mục đích của đoạn kinh đó là nhằm mô tả về các cái chức năng của tên gọi, ngữ nghĩa trong tên gọi và hình thù của từng câu mà chúng ta vận dụng để truyền đạt hoặc bằng lời nói, hoặc bằng chữ viết như là một phương tiện truyền thông. Cần phải học rõ những điều này để mô tả không sai, người nghe không lầm, vọng chấp không có. Từ đó đó, cái phản ánh về bản chất như thật của sự vật đó được hiển thị. Và mục đích tu tập với cái nhìn đúng của chúng ta là đạt được cái tính chất như thị đó. Hai, ngôn thuyết của Đức Phật sau khi nói về dân phạm, cú pháp, ngôn ngữ như là các mặc định trong truyền thông mà người phàm chúng ta thường sử dụng như một nhu cầu không thể thiếu. Kinh Lăng Già mô tả về bản chất ngôn thuyết của Đức Phật dĩ nhiên là rất khác, phản ánh được bản chất dư thị của sự vật hiện tượng. Kinh dạy như sau: người trí đời vị lai thông đạt được nghĩa lý của ta nói, dùng nghĩa để lìa tất cả các kiến chấp về tướng nhất, tướng dị dị, tướng đồng, tướng chẳng đồng. Tức là mục đích thuyết pháp của Đức Phật là để hiển thị chân lý thôi. Cho nên đừng chấp vào câu chữ, khái niệm, dân phạm mà hãy nhấn mạnh đến nghĩa lý để vượt qua mọi sự chấp trước, mà tiêu biểu nhất là chấp giống nhau, chấp khác nhau, chấp là một, chấp không phải là một. Mọi sự chấp trước của chúng ta đều phản ánh các thái độ của chúng ta về ngôn ngữ và cách mô tả ngôn ngữ được con người truyền thông. Ta thử khảo sát ngữ điệu của ngôn ngữ cho cùng một câu trong hai ngữ cảnh khác nhau, nghĩa lý của chúng sẽ thể hiện sự khác biệt và phản ứng về cái ngữ điệu đó cũng khác nhau. Vợ nói với chồng: mẹ con em chờ anh về, hãy ăn cơm cùng với em. Với ngữ điệu thông thường đó thể hiện sự quan tâm mà người vợ dành cho chồng, dầu có chờ lâu vợ cũng thông cảm vì có thể ngầm hiểu rằng là đường bị kẹt xe hoặc công việc ở cơ quan nhiều hơn. Bây giờ chúng ta hãy khảo cứu một cái ngữ điệu của câu đó: mẹ con em chờ anh, hãy ăn cơm. Đó là một cái nhằn, và trong đó nó thể hiện cái thái độ quyền rũa, không đồng tình, phản đối và ngầm giận người được mình thương đã không về nhà ăn cơm chiều đúng giờ như đã được trong đời. Cho nên nắm rõ được cái ngữ nghĩa của từng câu nói đó, việc điều chỉnh và làm chủ được ngữ điệu của giọng nói sẽ giúp cho chúng ta đắc nhân tâm và đạt được cái sự quý mến của người nghe. Cho nên trong ngôn ngữ nói đó, bản chất của câu từ chỉ đóng một vai trò thôi, rồi gần như là 50% còn lại, trong nhiều tình huống có thể 70% cái ngữ điệu làm cho người ta thích và không thích, chấp nhận và không chấp nhận. Còn trong chữ viết thì nó đơn giản hơn. Một câu đó trong ngữ cảnh đó không thể bị hiểu lầm được, tại vì nó không có biểu tỏ cái thái độ cảm xúc của người nói. Và người ta thường sử dụng những câu, những cái dấu cảm thán để làm tăng thêm cái cường độ của cảm xúc và cái biểu thị của thái độ mà người viết á muốn nhắn gửi cho người đọc văn. Bây giờ ta thử khảo sát cùng một câu ngắn sau đây với các cái dấu cảm thán khác nhau, ngữ cảnh khác nhau: dễ thương, ta dùng một dấu hỏi thật là to hoặc là ba dấu hỏi. Nếu như người viết cái câu đó đang phản ứng lại một người nào đó được người khác đề cập đến với những tính cách thế này thế kia, thì chữ dễ thương kéo theo sau là một dấu hỏi hoặc ba dấu hỏi phản ánh thái độ ngờ vực và không chấp nhận. Bây giờ ta thử đổi cái dấu hỏi đó bằng dấu cảm thán dễ thương, dấu cảm thán 1, dấu cảm thán 2, dấu cảm thán 3. Thế à? Nào giờ tôi không biết, bây giờ tôi mới nhận ra. Thì đó là một cái sự chấp nhận, vừa mang cái gì đó ngạc nhiên mà vừa thể hiện là điều đó là tốt. Nếu ta thay đổi dấu cảm thán đó bằng bao nhiêu chấm, chấm 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 trước từ dễ thương, thì làm cho người đọc đó, có thể muốn hiểu cái gì hiểu trong dễ thương của người này. Nó có giọng nói, nụ cười, ánh mắt, rồi biểu đạt, dáng điệu, vân vân, và nhiều yếu tố khác nữa. Như vậy là bất cứ một cái câu nào được thể hiện khi chúng ta thêm vào đó những cái dấu cảm thán, dấu hỏi, dấu chấm, thì bắt đầu thái độ về nhất và nhị, đồng và chẳng đồng bắt đầu kéo theo sau. Nó như một phản ứng tâm lý thôi. Nên con người được xem là phát triển về ý thức, con người đó tiến bộ về tri thức, nhưng con người cũng là loài động vật phức tạp nhất về cảm xúc và thái độ, do biết sử dụng cái khéo léo của ngôn ngữ và các cái dấu chấm câu, cũng như là các cách thức biểu đạt câu. Kinh Lăng Già khẳng định cách truyền bá chân lý của Đức Phật như sau: sở thiết của ta lìa năng nhiếp sở nhiếp, chẳng sanh vọng tưởng, chỉ để phá các kiến chấp của ngoại đạo. Vì ngoại đạo sanh trước kiến chấp năng nhiếp và sở nhiếp, nên chẳng biết tự tâm hiện lượng. Do đó mục đích thuyết giảng là để phá mọi chấp trước. Cốt lõi của đoạn kinh này khẳng định là mục tiêu thuyết giảng chân lý và đạo đức của Đức Phật là để giúp cho người nghe giải phóng được tất cả các vọng tưởng về sự vật và con người, về quá khứ, hiện tại, vị lai, về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, để trong các phản ứng nhận thức chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, chứ không có can thiệp theo bất kỳ một thái độ cảm xúc. Để từ đó đó chúng ta không làm phức tạp hóa cuộc đời, phức tạp hóa các mối quan hệ. Cốt lõi sâu nhất của lời Phật dạy là để phá chấp, và do đó không nên chấp vào ngôn ngữ của Phật, vì chấp như thế là kẹt. Người nào có sự chấp diễn ra trong ngôn ngữ và chữ viết, người đó không thể đạt được nhận thức hiện lượng, tức là trực quan sinh động, chưa có lăng kính chủ quan của ý thức can thiệp vào. Và do vậy mọi cố chấp đó có thể diễn ra, mà các rắc rối trong quan hệ dân sự, xã hội, luật pháp đó, thì đó cùng có mặt. Cho nên phải hiểu rõ mục đích của ngôn ngữ chân lý từ Phật dạy là giúp cho tâm của người trở nên thanh tịnh, vô nhiễm, vô chấp. Đoạn kinh tiếp theo, kinh La Lăng Già khẳng định là trong quá trình thuyết pháp, tức là truyền đạt chân lý, xóa bỏ cố chấp, mê tín, vọng tưởng dưới kẹt của con người, thì Đức Phật đã dùng 4 ký luận, tức là 4 phương pháp hỏi để giúp cho người nghe đó có thể liễu ngộ được tự tâm, vượt qua hết tất cả các kiến chấp, thoát khỏi mọi sự sợ hãi, và làm cho họ đó ngộ được bản chất như thật và chân lý được giảng dạy thôi. Cách thức hỏi như thế gọi là ký luận, gồm có 4 điều như sau. A. Nhất hướng, tức là giải đáp những thắc mắc của người khác bằng cách khẳng định đúng thế, đúng vậy, sự thật là như thế, hoặc là những câu nói mà ngữ nghĩa của đó mô tả nội dung tương tự. Những câu nói khẳng định, nhất là những câu hỏi, những câu trả lời ngắn đó, sẽ làm cho người nghe đó tập trung hơn, dứt được cái hoài nghi hơn. Bởi vì cái cách thức thể hiện dứt khoát đã làm cho tác động tâm lý của người nghe đó theo một chiều hướng tích cực. Chứ lúc đó mà giải thích dài dòng á thì người ta khó chấp nhận lắm. Cho nên có những trường hợp ta sẽ phải sử dụng trả lời hoặc có hoặc không thôi, không cần phải nói nhiều thêm. B, phản cật vấn, có nghĩa đen là hỏi ngược lại. Câu hỏi được người nghe đặt ra, chẳng những ta không trả lời trực tiếp vào câu hỏi đó mà hỏi ngược lại để giúp cho người đó hiểu rõ được các nghi vấn và tháo mở được nghi vấn của mình. Ví dụ như một học sinh hỏi người thầy dạy của mình rằng là theo thầy em có thể thi đậu vào đại học năm nay không? Nếu ta dùng nhất hướng thì người thầy có thể nói chắc chắn được. Còn phản vấn hay là phản cật á, thì người thầy sẽ nói rằng là lý do vì sao mà em nghĩ rằng em không thể thi đậu được mà hỏi như thế. Bắt đầu người đặt câu hỏi đó sẽ phải nghĩ lại. Mỗi ngày tôi lên lớp 4 giờ, học tại thư viện 5 cho đến 8 giờ, tất cả các bài tập tại nhà làm được với kết quả chuẩn xác khá cao, thì có lý do gì mà tôi phải sợ rằng là tôi không thi đậu mà phải đi hỏi ông thầy? Thì cái phản cật vấn đó, nó làm cho người ta phải tự soi chiếu lại chính mình. Ở trong rất nhiều kinh Đức Phật dùng phương pháp này để soi rọi tâm. C, phân biệt, tức là tùy theo tình huống mà cái đáp án đó của lời nói được nêu ra hoặc là khẳng định hoặc là phủ định. Tức là không có một cái câu trả lời trước. Ở đây mục đích của đó là nhằm để phá chấp ta. Tức là nó áp dụng cho từng tình huống cụ thể. Và phương pháp áp dụng đó có thể khác nhau, đối lập nhau, nhưng mục đích là mang cùng một kết quả giống nhau, để là giải mê khai ngộ thôi. Một học trò mới xuất gia hỏi bậc bổn sư của mình: thưa thầy, lúc mới tu thầy có bị nghịch cảnh không? Nếu người đệ tử này đó là trải qua quá nhiều các nghịch cảnh cho chính mình tự tạo ra hoặc bạn đồng tu, thì người thầy có thể trả lời thế này: dĩ nhiên là có, còn nhiều hơn con nữa. Người học trò đó sẽ cảm thấy an tâm hơn, an ủi hơn. Thầy của mình đạo cao đức trọng như thế mà còn phải trải qua như thế này, thì việc mình trải qua có là cái thớ gì đâu, cái thái gì đâu. Hãy quan hệ chấp nhận nó, vượt qua nó. Một người chấp vào phước dưới hình thức là các thuận duyên, đến hỏi thầy là: thầy có bị nghịch cảnh không? Mặc dù là có bị trong quá khứ, nhưng vị thầy trả lời là hoàn toàn không. Vì nếu mà nó có đó, vì học trò này nói: trời, ông tu như thế mà còn có bị, tôi tu sao nổi, cho nên thôi tôi không cần phải tu. Thì để giúp cho người học trò vượt qua được cái chấp đó, trong một số ngữ cảnh, vì vị thầy có thể phương tiện trả lời bằng cách là phủ định lại, mục đích là để khai ngộ ta, chứ không nên lạm dụng nó. Vì lạm dụng nó đó, nhất là về phương diện luật pháp, là một sai lầm. D, chỉ luận, còn được gọi là lương cửu, tức là yên lặng không trả lời gì hết. Trong văn học Phật giáo, im lặng được hiểu là đồng ý ở phần lớn ngữ cảnh, nhưng cũng có tình huống Đức Phật thấy rằng điều đó không thiết thực cho việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, ngài giữ thái độ im lặng. Và im lặng ở đây không có nghĩa là đồng ý hay là không đồng ý, im lặng để hướng dẫn cho người đặt câu hỏi hãy ngừng lại đi. Khi người nào đến có phương hướng lý sự, thiền sư Lâm Tế đó thường có ba từ: uống trà đi. Lập tức ông rót trà ra, ông uống và mời người khách uống, thưởng thức trong sự thinh lặng thôi, không nói nữa. Và từ uống trà đi đó, nó mang một ngữ nghĩa là gì? Hãy thực tập đi, áp dụng thực hành đi, giải quyết các vấn đề đi, là sẽ thấy rõ được cái điều mình muốn hỏi là cái gì, nó có đáp án hết. Nhưng bây giờ mình không chịu trải nghiệm nó, mà cứ dùng ngôn ngữ văn tự lòng vòng thế này thế kia. Tức là sau câu ngắn uống trà đi, thì sư Lâm Tế sẽ giữ thinh lặng cho đến lúc nào khách ra về. Tức là không có thảo luận nữa, không trả lời các vấn đáp nữa. Và người tiếp xúc phải tự ngầm hiểu rằng là mình đã bị chấp vào ngôn ngữ quá nhiều rồi, hãy thinh lặng, hãy quán chiếu, hãy sôi tâm. Còn thì có bác hồi đầu có điển tích rằng là trong Pháp Hội Linh Sơn, Đức Phật giơ lên một cái hoa sen, tất cả mọi người ngơ ngác, chỉ có ngài Ca Diếp lặng lẽ mỉm cười. Từ đó cái cuộc trao truyền chân lý đã được thực hiện từ Phật Thích Ca cho ngài Ca Diếp qua câu chánh pháp giảng tạng: niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay phó chúc lại cho ông. Thực tế đó thì trong lịch sử việc đó chưa từng diễn ra ở núi Linh Thú, vì Đức Phật ở núi Linh Thú không quá một năm, nhất là mùa hạ đầu tiên thôi. Sau đó Đức Phật văn du khắp nơi trên Ấn Độ 24 năm 9 tháng, trong số hơn một phần nữa năm thuyết pháp, Đức Phật ở chùa Kỳ Viên. Tỳ Xá Ly Đức Phật ở 2 năm, ít nhất là 2 mùa an cư. Cho nên việc mà Pháp Hội Linh Sơn á, là do Trung Quốc đặt ra để nhằm khẳng định rằng đó cái dòng thiền công án và thoại đầu được họ giới thiệu đó là có gốc rễ từ Phật Thích Ca, qua cái câu chuyện truyền tâm ấn phi ngôn ngữ, ngoài ngôn ngữ, ngoài kinh điển. Dù sao đi nữa thì cái câu chuyện truyền tâm ấn đó, nó toát lên được một cái nội dung, đó là không phải lúc nào ngôn ngữ cũng thể hiện được mặt mạnh của nó, dầu sử dụng đúng cách nhất. Có những trường hợp là phi ngôn ngữ, bỏ qua ngôn ngữ thì đã lại thể hiện sự sâu sắc hơn. Ví dụ như hai cha con sau mấy chục năm ly lạc giờ gặp lại nhau, người dở nhất mới dùng ngôn ngữ để nói: con nhớ cha quá. Cha trả lời rằng: cha đi tìm con muốn chết luôn. Cái đó không phải là cảm xúc mạnh. Hai cha con chỉ lặng lẽ ôm nhau, rơi những giọt nước mắt, ôm chặt nhau, giữ tư thế đó thật lòng, lặng lẽ chiếu soi trong tâm thôi. Thì cái ngữ cảnh đó nó bày tỏ cái cảm xúc một cách dạt dào, sâu sắc, lắng, rất là sâu lắng. Cho nên đáp bằng cách im lặng là một trong những cái phản ứng không sử dụng ngôn ngữ của Đức Phật.
cho những tình huống mà đệ tử của Ngài hoặc những người đang học với Ngài đặt những cái câu hỏi không có tính thiết thực. Thì đó là những ngôn thuyết mà Đức Phật sử dụng trong vấn đề thuyết giảng nhằm mà nêu bật được chân lý và giúp cho người nghe khải ngộ giấc mê. Thì đó là nội dung của phần thứ hai, quyển thứ hai. Xin kết thúc tại đây.